cứ đứng và cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa nhiều lắm vì chúng con được ca ngợi Ngài. Amen. Trong ngày đơn sơ này, những con người đơn sơ của Chúa, lòng chúng con yêu mến Ngài bằng tình yêu cũng đơn sơ nhưng mà thật sâu đậm. Chúng con luôn luôn cảm tạ Ngài. Chúng con biết rằng chúng con là dân sự của Chúa. Chúng con sống là để chờ Ngài chúng con về trời với Ngài và giúp chúng con sống vui, phước hạnh trong ơn của Chúa. Xin ban chúng con lời của Ngài chiều hôm nay, sức dầu cho môi miệng của con và lỗ tai thiêng liêng của anh em con, thì chúng con cùng giúp nhau học lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời thánh ngồi. Thưa anh em, chiều hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa nhiều lắm vì chúng ta được gặp gỡ nhau trong ngôi nhà nguyện thật là đơn sơ, thật là nhỏ này. Tôi đến đây nhiều lần và tôi cảm ơn Chúa vì cớ anh em giàu thiếu thốn vẫn yêu mến Ngài, vẫn lo lắng công việc của Ngài. Và tôi cũng ngạc nhiên nữa là hội thánh của Chúa ở khu vực Nam Gia Lai, thì anh em ở Nam Gia Lai đã chọn nơi này làm nơi tổ chức bùa linh cho khu vực Nam Gia Lai. Thường người ta chọn một nơi lớn, đông người, nhà thờ khang trang. Anh em lại chọn nơi này. Và tôi nói thật với anh em là lòng tôi rất cảm động. Vì chính nơi này, cái nơi nhỏ, anh em tín đồ đơn sơ, nghèo khó, là nơi mà chúng ta cần đến để khích lệ anh em chúng ta. Anh em đã chọn một nơi đúng. Tôi hoan nghênh anh em. Cầu nguyện Chúa cho anh em cứ giữ nguyên tinh thần đó. Tinh thần ở trong Chúa, chúng ta đùm bọc nhau, yêu thương nhau, chăm sóc nhau, tìm mọi cách nâng đỡ nhau. Và đó mới là tinh thần của Chúa Giêsu. Và chúng ta là công dân của Ngài, phải sống với tinh thần đó. Tôi tạ ơn Chúa. Và thưa anh em, tối hôm nay, chiều hôm nay chúng ta cùng học với nhau một đề tài rất là quen thuộc. Và tôi mong rằng bài học tối hôm nay sẽ nâng đỡ tinh thần anh em chúng ta. Tôi sẽ đọc lời Chúa để anh em nghe ở trong Philip đoạn 3 câu 20 và câu 21. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Từ nơi ấy, chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài. Tôi đang đọc theo bản truyền thống Hiệu Đính. Và tôi cũng đã gửi cho giáo khu bản Kinh Thánh Hiệu Đính này. Anh em lại in ra trong cái bản truyền thống. Thì nó có sự khác nhau. Nhưng mà tôi thì đã gửi câu Kinh Thánh này. Bây giờ chúng ta học theo Kinh Thánh này để chúng ta cùng đi theo một hướng. Hai bản dịch không có gì khác nhau. Bản dịch Hiệu Đính giúp ta hiểu rõ hơn thôi. Ông Phaolô viết cho tín đồ Thánh Philip khi ông đang ngồi tù. Và thơ Philip có cái chủ đề là vui mừng trong Chúa. Vui mừng trong Chúa. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Anh em ơi, trong tù mà vui mừng thế nào? Có. trong tù vẫn có niềm vui tuyệt vời, vì ở đó vẫn có đấng vui mừng ở với chúng ta đời đời. Ở đây vui mừng như thế nào? Ồ, ông mục sư ơi, chúng tôi nghèo khổ quá. Không, ở đây vẫn có sự vui mừng trọn vẹn. Vì sao vậy? Vì cớ Chúa của chúng ta vẫn ở với chúng ta ở đây cho đến đời đời, Ngài không bao giờ bỏ chúng ta. Và tôi xin lời Chúa khích lệ chúng ta. Trước nhất, chúng ta học với nhau điều này. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Phaolô khích lệ hội thánh Philip. Chúng ta, anh em và tôi là công dân trên trời. Lúc đó họ là người Do Thái. Phaolô có hai quốc tịch, vừa Do Thái vừa La Mã. Nhưng mà ông không kể điều đó là quan trọng. Điều quan trọng của ông, anh em và tôi là công dân trên trời. Và ở đây nói lên địa vị của chúng ta. Anh không nắm được địa vị này thì anh em sẽ rất là buồn. Tôi có một người quen. Người đó lại có một ngón tay cụt như tôi. Và người đó mới vừa nhờ một người khác là một ngón tay giả để mang vào, để người ta không thấy ngón tay cụt của mình. Và tôi thì ngạc nhiên, tại sao lại phải tốn tiền làm ngón tay giả? Họ muốn giấu đi một sự khiếm khuyết của mình. Còn anh em ơi, đối với tôi bị ngón tay cụt này ở trong tù, và tôi cũng cần giấu. Tôi khiếm khuyết. Nhưng mà đó là chương trình của Chúa. Và tôi cúi đầu nhận chương trình của Ngài, vì tôi là công dân trên trời. Không gì xảy ra cho tôi mà không có chương trình tốt nhất của Chúa. Và tôi cúi đầu chấp nhận chương trình của Ngài. Anh em ở đây cũng vậy. Anh em có một thân thể khiếm khuyết. Anh em có một địa vị xã hội bình thường. Nhưng mà nếu anh em cứ nhìn vào đó để rồi mặc cảm, để rồi buồn, để rồi không dám theo Chúa, không dám bày tỏ Chúa, không dám xưng mình là con dân của Ngài, anh em sai rồi. Vì anh em nhớ, địa vị của tôi là công dân trên trời. Đó là địa vị mà trần gian này không thể nào có được. Thiên sứ cũng chỉ là đầy tớ ở trên trời. Còn anh em là con dân của Chúa, là công dân trên trời. Và nắm bắt địa vị đó để anh em bước theo Chúa một cách đầy vui tươi, đầy hãnh diện, đầy phước hạnh. Một ngày kia tình cờ tôi vô mạng và tôi thấy họ đưa hình một đoàn diễu hành. Họ lấy cái tên là Bước Đi Với Giê-xu. Và đoàn diễu hành đó ở tại Iraq, là một nước Hồi giáo. Tôi nhìn tôi sững luôn. Một nước Hồi giáo thì mọi người đều có quyền giết một người tin Chúa. Đây cả một đoàn diễu hành giữa thủ đô Iraq. Họ bước đi cùng nhau vung ngọn cờ Thập Tự Giá, hãnh diện nói mình: tôi là người của Chúa Giê-xu, người của Thập Tự Giá. Tôi đi diễu hành với Chúa Giê-xu của tôi. Và đó là điều mà chúng ta cần nên có giữa trần gian này. Địa vị sâu của tôi tại đây bình thường, nhưng mà nhớ, tôi có địa vị cao trọng là công dân trên trời. Và chỉ khi nào anh em nhận thấy địa vị tuyệt diệu đó của mình, thì anh em mới có thể sống cuộc đời tuyệt diệu với Chúa Giê-xu. Tôi nhớ khi ba tôi còn sống, ông nói với tôi một câu chuyện. Có một ông địa chủ, tức là một người giàu lắm, ruộng đồng bát ngát. Ông nói với ba tôi: "Thưa mục sư, tôi thật sự thưa với mục sư là tôi không thể nào theo đạo Tin Lành được. Vì theo đạo Tin Lành thì phải bỏ cúng thờ ông bà, mà tôi không bỏ cúng thờ ông bà được. Nhưng mà tôi phải nói thật với mục sư, nếu tôi phải chọn một người làm quản lý điền sản của tôi, thì chắc chắn 100% tôi phải chọn một người Tin Lành. Vì chỉ người Tin Lành là người tôi đáng tin cậy trọn đời." Đó là địa vị của chúng ta. Dù chúng ta nghèo phải làm công cho một điền chủ, nhưng mà họ tôn trọng địa vị chúng ta. Chỉ có người Tin Lành mới làm được việc này thôi, vì họ là những người đàng hoàng, những người xứng đáng, những người tôi tin cậy. Và đó là địa vị của chúng ta ngay trên đất này. Tôi nói với những người hỏi tôi: "Anh em có thể coi thường tôi, coi thường những con dân của Chúa, vì thường anh em Tin Lành chúng tôi là nghèo, ít học. Nhưng mà anh em nhớ một điều, trong chúng tôi có một năng quyền mà không anh em nào có được, là năng quyền của Chúa biến chúng tôi từ người hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, thờ cúng, trở nên những người tốt đẹp mà anh em bỏ tiền ra hàng triệu, hàng ngàn đồng không bao giờ có được. Mà chúng tôi lại làm được, vì chúng tôi là công dân trên trời, chúng tôi có năng quyền của Đức Chúa Trời. Chúng tôi cung cho xã hội này những con người tuyệt đẹp mà quý vị muốn tìm không tìm ra." Họ yên lặng ngay. Và anh em ơi, biết địa vị của mình như vậy đấy rồi, chúng ta tạ ơn Chúa. Chúa cứu con. Tạ ơn Chúa, Chúa dùng con. Tạ ơn Chúa, con hãnh diện bước theo Ngài cho đến cùng. Và con bước đến thiên đàng. Anh em đồng ý như vậy không? Cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ chúng ta học điều thứ hai. Ở đây chép: "Nhưng chúng ta là công dân trên trời, từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ." Từ nơi ấy, từ đất này, từ nơi này, chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Đây Phao-lô muốn nói gì? Ở đây Phao-lô muốn nói đến hy vọng của chúng ta. Tôi sống ở trên đất, hy vọng của tôi ở đâu? Ở trên trời. Anh em nói: "Ôi mấy người Tin Lành thật lạ, ăn cơm với đất mà nói chuyện trên trời không thôi." Mà tại sao lại không nói chuyện trên trời? Vì đó là quê hương của tôi. Vì đó là nơi tôi sẽ về. Tại sao tôi không nói chuyện trên trời được? Tôi mới vừa qua thăm con tôi ở bên Mỹ. Gặp một số người Việt Nam lâu lắm rồi chưa trở về quê hương. Họ cứ hỏi tôi về nơi này nơi khác vì họ nghe tôi đi nhiều. Người thì hỏi tỉnh này, người thì hỏi tỉnh khác, người hỏi vùng này, người hỏi vùng khác, người này hỏi thức ăn này ở đây, thức ăn kia chỗ nọ. Thì tôi cảm ơn Chúa là hầu hết tôi đều biết. Đi nhiều quá thì nó cũng biết một phần. Bây giờ, họ bên Mỹ tại sao muốn nói chuyện Việt Nam? vì họ biết rằng quê họ ở tại đó, lòng họ ở tại đó, thân ở bên kia mà lòng ở đây cũng vậy. Từ nơi ấy, từ đất này là nơi tôi sinh ra, tôi ở đây, Chúa đặt tôi ở đây. Nhưng mà từ nơi này thì tôi trông đợi Chúa Giê-xu tôi ở trên trời. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Trong đợi thế gì? Trong đợi Ngài sẽ trở lại để đón chúng ta về trời với Ngài. Tôi không biết anh em có trong mong Chúa trở lại không? Có trong mong không?
Có.
Tôi cũng vậy. Nhiều lúc khốn khổ quá, tôi hỏi Chúa rằng, Chúa ơi sao Ngài không trở lại? Hội thánh của Ngài khổ quá, con dân Chúa khổ quá, con khổ quá, sao Chúa không trở lại? Rồi khi tôi đặt vấn đề với Chúa để cầu nguyện, thì một ngày kia Chúa nói với tôi một câu, trong khi tôi cầu nguyện mà tôi hoảng hồn luôn. Chúa nói với tôi trong linh hồn tôi, nếu ta trở lại trong giờ phút này, thì Chúa nói cho tôi biết người thân này của con, người thân này của con, người thân này của con sẽ đi đâu. Rồi tôi khóc. Đúng rồi, nếu Chúa nói là lúc này, thì những người thân mà Chúa vừa nhắc tôi đó, đi địa ngục, họ chưa tin Chúa. Chúa chậm trở lại là để tôi đem những người thân tôi đến với Ngài. Ngài kéo dài thời gian, Ngài tạo cơ hội cho họ tin Chúa, cho tôi đi ra và làm chứng về Ngài. Tôi hy vọng Chúa trở lại, nhưng mà tôi không có thể ép nài Chúa. Chúa phải trở lại ngay, con khổ quá rồi. Không, Chúa có chương trình của Ngài, và chương trình của Ngài luôn luôn đúng lúc, đúng thời điểm, không sớm một giây mà cũng không trễ một chút. Anh em ơi, nếu anh em sống mà không có niềm hy vọng đó, anh em không thể nào sống nổi hết. Khi có nhiều sự bất công, thì tôi nhớ lấy lời Chúa. Chúa hứa rằng Ngài sẽ xét đoán công minh nơi Ngài cuối cùng. Rồi, cảm ơn Chúa, giao cho Chúa. Dầu có bất công thì Chúa sẽ xét đoán trong ngày cuối cùng. Giao cho Chúa. Xong, sống vui vẻ. Anh em, chị em ơi, luôn luôn nhớ địa vị chúng ta là công dân trên trời. Luôn luôn nhớ hy vọng của chúng ta là Chúa Giê-xu của chúng ta ở trên trời sẽ trở lại. Cái khó của chúng ta là chúng ta sống trên đất này, rồi hy vọng của chúng ta cũng ở trên đất này. Và đó lý do mà chúng ta sống khổ lắm. Hy vọng có tiền, rồi không có. Hy vọng có nhà đẹp, rồi không có. Hy vọng có xe, rồi không có. Những cái không có, làm dập tắt hy vọng của chúng ta. Nhiều lúc làm ta tuyệt vọng. Và rồi, chúng ta thấy không còn sống trên đời này làm gì nữa. Chúng ta tự thắt cổ, chúng ta tự giết mình. Nhưng mà không. Đừng sống với hy vọng thuộc về trần gian này, mà sống với hy vọng ở trên trời, là nơi Chúa hứa rằng ta sẽ trở lại mau chóng và chắc chắn Ngài sẽ trở lại. Bây giờ anh em nhìn qua Do Thái. Người ta gọi Do Thái là đồng hồ của Chúa Trời. Anh em thấy kim đồng hồ nó chỉ gần đến 12 giờ trước. Đêm sắp tàn, Ngài sắp đến rồi. Anh em có bao giờ biết rằng dân Do Thái họ đã chuẩn bị xong dòng dõi của thầy tế lễ Aaron. Đầy hết rồi. Quần áo mặc sẵn hết rồi. Xin lỗi, may sẵn hết rồi. Những người làm thầy tế lễ đó là dòng dõi Aaron đó, họ đã tìm ra, họ đã phục hồi chức vụ như người đó, họ đã yêu cầu những người đó miệt mài học Lê Vi Ký để biết cách nào hành lễ. Để khi đền thờ Jerusalem cất lại thì sẽ hành lễ. Và anh em biết rồi, Chúa sẽ tái lâm trong những ngày đó. Núi Olive là nơi mà Chúa sẽ đạp chân xuống để mà giải phóng dân Do Thái. Thì Chúa nói khi Ngài đạp chân lên núi Olive thì núi Olive sẽ nứt làm đôi theo chiều đông tây, để một phần nửa núi chạy về phương bắc, một phần nửa núi chạy về phương nam, tạo đó thành một thung lũng rất là lớn cho dân Do Thái xuống trốn. Chúa cứu dân sự của Ngài. Và khi Chúa đến với dân sự của Ngài để giải cứu dân Do Thái một cách diệu kỳ như vậy, thì tất cả dân Do Thái sẽ quỳ xuống nhận Ngài đấng cứu thế của mình. Trận mưa cuối mùa dành cho dân sự mà Ngài yêu thương. Mà anh em nhớ, họ đã biết ở dưới núi Olive có hai mảng kiến tạo, mà nó chỉ cần một cái động đất nhỏ, nó có thể tách rời hai mảng kiến tạo đó để đưa núi một phần nửa đi phía bắc, một phần nửa đi phía nam. Chúa đến, điều đó sẽ thực hiện. Nhưng mà nhớ, khi Ngài đạp chân lên núi, núi mới nứt. Mà khi Ngài đạp chân lên núi, Ngài không đi một mình, Ngài đi với hội thánh của Ngài, là những con cái của Chúa yêu mến Ngài. Ngài sẽ cất lên một cách yên lặng trước Ngài đó, rồi cùng xuống với Ngài. Ngài Chúa xuống gần lắm, thì Ngài Chúa đưa chúng ta lên càng gần hơn nữa. Anh em ơi, những công dân trên trời tại sao còn chậm trễ mà không biết địa vị của mình là công dân trên trời để còn buồn, còn than thở, còn chán nản, còn chậm trễ trong việc hầu việc Ngài? Anh em là công dân trên trời, tại sao không đặt hy vọng mình ở trên trời mà cứ ngó vào trần gian, tiền đâu, xe đâu, nhà đâu, mà không nhìn lên, Chúa Giêsu ơi, Ngài ở đâu rồi, con đây, con sẵn sàng được cất lên với Ngài để cùng xuống với Ngài trên núi Olive. Anh em nhìn lại đi, những ngày qua hy vọng anh em đặt ở đâu? Nhớ, không đặt ở trần gian này, đặt trên Chúa Giêsu và xin Ngài trở lại. Và muốn như vậy, anh em phải thật sự là công dân trên trời. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Điều thứ ba mà Phaolô an ủi Thánh Philip, ông viết một câu hay lắm mà tôi xin dành tặng cho anh em. Những anh em nào khiếm khuyết thân thể như chúng tôi, Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài. Ồ, anh em ơi, hay quá sức. Khi Chúa trở lại, Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của tôi trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài. Một ngày kia, tôi chơi bóng bàn. Tôi bóng bàn bằng tay phải mà. Tôi đánh bóng bàn tay phải, đánh thoải mái lắm. Thì có mấy cháu nó nhìn tôi, nó chỉ, rồi nó cười với nhau. Anh biết nó cười cái gì không? Nó cười cánh tay trái này của tôi. Tôi bị thương trong chiến tranh. Tay phải thì vẫn đánh. Mà tay trái nó sủi lơ xuống đây. Rồi nó lúc lắc. Ở phía dưới này, nó không đưa lên được. Nó cười tôi. Tôi nhìn nó cười. Nó cười tôi. Ban đầu tôi mặc cảm lắm. Ô mấy cháu này, nó cười cái khiếm khuyết của mình. Nhưng mà sau đó thì tôi cảm ơn Chúa, tôi đứng lên. Tôi không sụp. tôi đứng lên. Rồi tôi ban tiệc thánh. Khi tôi ban tiệc thánh, tôi mời một thầy trong lớp cử nhân bị thương tật như tôi. Thầy bị nhiều hơn tôi nữa, bị bệnh sốt xuất huyết từ hồi bé đó. Thầy bị teo hai chân, đi bằng cặp nạng. Thầy giúp tôi ban tiệc thánh. Và khi thầy chống nạng, một tay bưng cái mâm, thì tôi nói trong nước mắt với hội thánh của Chúa: tôi cảm ơn Chúa vì tôi được sinh ra trong thời đại ân điển. Mà dầu tôi bị thương tật ở cánh tay này, bị thương tật trong ngón tay này, thì Chúa cho tôi vẫn được làm thầy tế lễ. Vì luật của thầy tế lễ ngày xưa là bất cứ có một tì vít nào đều không được làm thầy tế lễ. Còn tôi thì tì vít đầy người, vai thì hư, tai thì sụi, ngón tay thì mất, mà tôi vẫn được làm thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Bạn tôi một người bị sốt polio, chống cây gậy đi, ban tiệc thánh bằng một tay, đi từng bước mà vẫn được đi để ban tiệc thánh. Dù chúng tôi khiếm khuyết, nhưng mà chúng tôi biết rằng Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài. Anh em, đừng buồn. Hội thánh đứng với anh em. Bằng tôn giáo, chính phủ gặp tôi nói với tôi là: mục sư Tín ơi, ông mục sư Tín vui lòng mở cái mục vụ giúp cho những người cai nghiện đi. Không phải tôi xin họ, họ xin tôi mở. Rồi tôi nói không. Họ hỏi sao về ông mục sư? Tôi rằng vì hội thánh tôi được Chúa gọi để lo cho người bị phong. Anh em xì ke, tự họ dấn thân vào con đường xì ke. Còn anh em người phong thì không có chọn vào con đường phong. Họ bị phong. Và tôi đứng với họ, tôi lo cho họ. Ban tôn giáo yên lặng liền vì biết rằng tôi nói đúng. Hội thánh đứng với anh em. Hội thánh không bỏ anh em bao giờ. Nhưng mà hội thánh không quan trọng. Chúa Giê-xu đứng với anh em. Ngài hứa Ngài sẽ trở lại. Rồi Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của anh em và tôi, của chúng ta, trở nên giống cái thân thể vinh quang của Ngài. Anh em biết, Phao-lô nói, khi chúng ta sống lại, nó giống như là gieo hạt lúa mì xuống đất. Hạt lúa mì nhỏ, sần sùi, không ra gì. Nhưng mà khi gieo xuống đất, giống như chúng ta chết, thì khi mọc lên thì sao? Trở thành một cây lúa mì tươi tốt. Không còn là những hạt sần sùi nữa, mà là một cây lúa mì tươi tốt, hàng trăm hạt. Và đó chính là thân thể vinh quang của chúng ta khi Chúa trở lại. Và đó là niềm hy vọng của chúng ta. Nhìn lên trời, nhìn lên thập tự giá của Chúa, tin cậy Ngài, đừng là chết vì chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Công dân của Ngài, người của Ngài, dân sự của Ngài, Ngài không bỏ. Chỉ có anh em, chị em bỏ Chúa thôi. Ngài không bỏ anh chị em bao giờ. Đứng với Chúa, đứng với Chúa đi. Anh em hỏi tôi, nếu mà Chúa đứng với tôi, thì tại sao tôi bị thế này? Thưa anh em, chúng ta đang gánh lấy hậu quả của tội lỗi con người, tội lỗi của chúng ta. Một ngày kia lũ lụt chết rất nhiều người. Anh em hỏi tôi là tại sao Chúa để lũ lụt? Tôi nói anh em lầm nha. Chúa không bao giờ để lũ lụt cả. Anh em chặt hết cây thì tự nhiên nước không được giữ lại. Nó sẽ trôi xuống hết và tạo nên lũ lụt. Cảm ơn Chúa, anh em nhìn ra liền. Nói vâng, cảm ơn mục sư, vì tôi hiểu rồi. Chúng tôi là gánh lấy hậu quả của chúng tôi thôi. Tôi tàn phá trái đất thì chúng tôi lãnh hậu quả của chúng tôi thôi. Chúng ta đang chịu hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi tạo ra biết bao nhiêu loại virus. Và trong những virus đó có những virus tàn hại thân thể chúng ta. Đang sống trên đất, chúng ta phải chịu điều đó. Tôi đang bị suyễn. Tôi đang bị tiểu đường. Tôi đang bị máu cao. Tôi thưa với Ngài, tôi chấp nhận điều đó. Chỉ xin Ngài cho tôi sức khỏe để tôi hầu vì Chúa cho đến ngày tôi nằm xuống và yên lặng về nước Ngài. Anh chị em cũng vậy. Anh chị em chỉ nhận lấy hậu quả bình thường do tội lỗi con người tạo ra. Nhưng mà, anh chị em ơi, đôi lúc trong khốn khổ đó anh chị em lại gần Chúa hơn. Biết bao nhiêu giàu có, lành mạnh, họ sống buông tuồng trong tội lỗi. Con cái họ buông tuồng trong tội lỗi, cả một dòng họ trong tội lỗi, rồi nhắc nhau đi địa ngục đời đời. Anh em gặp Chúa, dẫn con cái của mình đến với Chúa, tất cả dắt nhau về thiên đàng đời đời, thì đó là điều mà Kinh Thánh nói, phước hạnh của chúng ta. Phước hạnh của chúng ta là Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống với thân thể vinh quang của Ngài. Chúa sẽ làm cho anh em. Vấn đề quan trọng, anh em tin cậy Chúa. Trung tín với Ngài. Điều cuối là học với nhau. Kinh Thánh chép, Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài. Ngài dùng quyền năng để khiến muôn vật phải quy phục Chúa. Kinh Thánh chép ngày cuối cùng, Ngài sẽ khiến bò tơ hiền lành như chiên. Tất cả mọi người sẽ hòa hợp với nhau trong Ngài. Ngài làm đây làm gì? Ngài nói để bày tỏ một điều rất là quan trọng là Ngài là đấng có đầy thẩm quyền, thì chúng ta ở trong Ngài, chúng ta cũng có thẩm quyền đó. Thì Chúa nói, chúng ta sẽ cùng Chúa cai trị đời đời. Và đây, Ngài khiến muôn vật quy phục Ngài, tức là quy phục chúng ta là con dân của Ngài, những người ngồi trên ngôi với Ngài, thì chúng ta có thẩm quyền từ Chúa ban cho để chúng ta quản trị trời đất muôn vật. Anh em ơi, anh em đừng chờ mình trở nên người quản trị đất này. Không, tôi cũng không chờ. Tôi chỉ muốn trở nên người hầu việc Ngài, để rồi được đồng trị với Chúa ở trên thiên đàng. Đất này đối với tôi không có nghĩa gì hết. Tôi có nghe một câu chuyện về tiến sĩ Billy Graham, một người nổi danh vô cùng. Khi ông là một mục sư nổi danh, người ta đề nghị ông ra ứng cử tổng thống. Mà khi ông ra ứng cử thì chắc chắn 100% là ông đắc cử. Ông nói không, tôi không muốn làm tổng thống. Tôi chỉ muốn làm một đầy tớ của Đức Chúa Trời mà thôi. một người rất là cao trọng, chỉ muốn làm đầy tớ. Còn mình nhiều lúc chỉ cố gắng vươn lên, vươn lên, vươn lên để làm một người quản trị nhỏ nhỏ trên trần gian này. Không. Thẩm quyền chúng ta là thẩm quyền của trời đất. Mà trong Chúa Giê-xu chúng ta sẽ được, đó là phần thưởng của chúng ta. Và xin Chúa cho anh em thấy được phần thưởng đó, để anh em bước đi với Chúa một cách hết lòng, hết sức. Muốn như vậy, anh em ơi, nhớ, chúng ta là công dân trên trời. Anh em nhớ địa vị mình chưa? Thứ hai, hy vọng của chúng ta trông đợi Chúa và Ngài là Chúa Jesus Christ của chúng ta. Rồi thứ ba là Ngài sẽ biến hóa chúng ta trở nên giống như thân thể của Ngài. Và thứ tư, Ngài sẽ dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài để cũng quy phục chúng ta. Và đó là phước hạnh, là thẩm quyền của chúng ta. Anh em nắm lấy lời hứa của Chúa, nắm chặt. Chúa hứa với con như vậy, con biết chắc con sẽ được như vậy. Con tin cậy Chúa và con trung tín bước đi với Ngài cho đến ngày Chúa ta lâm. Anh em muốn như vậy không? Muốn. Tôi cũng muốn. Có thể tôi muốn hơn anh em nữa. Để thân thể khiếm huyết này lúc đó không còn nữa, mà chỉ còn một thân thể biến hóa, đẹp đẽ, vinh quang giống như Ngài. Anh em cũng muốn điều đó. Chúng ta cùng sẽ được, miễn là chúng ta biết địa vị của mình là công dân trên trời, để hướng về Chúa, hy vọng của chúng ta, và sống với Chúa cho đến đời đời. Nguyện Chúa giúp đỡ anh em. Mời anh em đứng dậy chúng ta cầu nguyện. Dạ, thưa ông mục sư, đạo anh Tuấn sẽ cầu nguyện trước khi chúng ta sẽ cùng với nhau cùng nguyện với Chúa.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúng con chúc lòng lại khen Chúa Trời là cha dân chúng con. Chúng con là con của Ngài, chúng con là đầy tớ của Ngài, chúng con là dân sự Ngài, là công dân vương quốc của Đức Chúa Trời. Qua lời của đầy tớ của Chúa là sư tổng quản nhiệm, sư đồng trung tín, là người mà đại Chúa đã dùng và sai phái đến đây để nâng đỡ khích lệ đời sống của cả công dân của Chúa, đặc biệt là làng Phung. Những anh em chúng con rất là nhiều cái sự khiếm khuyết, đời sống thiếu thốn, khó khăn trăm bề, nhưng mà chúng con cảm ơn Ngài qua lời hàng sống của Chúa. Xin Ngài, lời của Ngài nâng tạo dựng lên muôn vật, nâng đỡ muôn vật, thì chính lời của Ngài cũng sẽ nâng đỡ đời sống đức tin của ông quý bà anh chị em chúng con tại đây, đặc biệt là làng Phung. Chúng con cảm tạ lời của Ngài. Lời của Chúa sẽ làm cho anh em an ủi, khích lệ, đem đến sự sống cho anh em con, đem đến sự hy vọng cho anh chị em chúng con, và cho anh chị em chúng con luôn luôn nhớ mình là công dân của ở trên trời, chỗ rằng chúng con ở dưới đất, chỗ rằng chúng con trong thời gian chúng con còn trông đợi Chúa Giêsu Christ chúng con trở lại, thì chúng con biết rằng đó là điều mà chúng con hãy còn có cuộc đời sống đức tin mạnh mẽ và tiếp tục sống trung tín với Chúa, thờ phượng. Và chúng con để ra đi để tiếp tục hầu lo công việc nhà của Ngài. Con cảm ơn Ngài.
Amen.
Tạ ơn Chúa vì chúng con biết rằng thân thể của chúng con sống trên đất này thì nó có giới hạn theo năm tháng thời gian, chỉ có 70-80 tuổi rồi cũng sẽ 100 tuổi rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng cảm ơn Chúa, chúng con xin cho chúng con có một cái hy vọng nơi tương lai đời đời trên thiên đàng, và có một thân thể mới để chúng con sống với Chúa đời đời. Cảm tạ một cái Ngài. Chúa ơi, chúng con biết rằng Ngài đã đóng là quyền năng, Ngài khiến muôn vật phục Ngài thế nào, thì mình xin Chúa Ngài ban cho chúng con y quyền để đánh thắng trên ma quỷ, bệnh tật, nghèo đói, buồn chán và tất cả mọi những nan đề trong cuộc sống chúng con đang ở giấc này để chờ đợi ngày Chúa Giêsu Christ chúng con tái lâm để đem chúng con về với Ngài để sống đời đời vinh hiển. Chúng con cảm tạ cho Ngài. Chúa ơi, giờ đây chúng con nhân danh Chúa Giêsu Christ mà chúc phước cho lời tớ của Chúa. Ông mục sư cho tổng quan niệm ơn càng thêm ơn, sức càng thêm sức, được nhận được sự năng ân năng quyền, sự sức giàu từ Ngài. Cho ông đi đến đâu thì đạo của Chúa được nâng đỡ khích lệ đến đó. Chúa chúng con cảm ơn Ngài vì tấm gương Ngài cũng là đấng hành sống, Ngài cũng là đấng ân điển, Ngài cũng đã dùng đầy tớ của Chúa thế nào. Cho đến đầu râu tóc bạc nhưng mà vẫn sinh ra bông trái thế nào, rồi Ngài tiếp tục dùng đầy tớ của Chúa đến ngày về với Ngài. Xin Chúa Ngài cho chúng con có một tấm gương để rồi thấy rằng Chúa Trời đã làm trên đời sống của ông mục sư Tổng Hoàng Nghiệm thế nào, thì Ngài cũng sẽ thương xót và Ngài cũng ân điển, Ngài sẽ làm cho mỗi đời sống chúng con. Xin Chúa Ngài cho chúng con luôn luôn tin cậy và vâng phục bên trong đường lối Thánh Linh của Chúa một cách trọn vẹn như thế này. Dẫu rằng ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng con luôn luôn bám lấy Chúa, chúng con không ngã lòng, không yếu đuối, không thối lui để trong đức tin ngợi khen Ngài. Và Chúa cho chúng con để luôn luôn hy vọng một tương lai tươi sáng đời đời, và chúng con trở lại trở lên để gặp Chúa sống đời đời trên vương quốc đời đời của Ngài, và chúng con trở nên công dân vương quốc của Ngài để đem cùng Ngài toàn trị. Và để rồi cho chúng con để rồi vui hưởng sự sống đời đời và phước hạnh đời đời. Đó là cái niềm tin hy vọng, đó là cái đỉnh điểm cuối cùng của đức tin của chúng con của cái Ngài. Rồi cho rồi chúng con cũng xin Chúa Ngài xin thăm viếng và Ngài ban ơn trên hết thảy mỗi con dân của Chúa ở tại làng khung này cũng như là khu vực Nam Gia Lai tạm đạn của cái Ngài, cho nên chúng con luôn luôn cầu nguyện của Chúa để tiếp tục sống và giữ vững đức tin và phục vụ Chúa từ nay đến ngày chúng ta chúng con trở lại. Còn cảm tại ngày hôm nay chúng con cùng nhau nhận lời từ Chúa.
Thưa anh em cứ đứng, tôi có một lời kêu gọi với anh em. Nếu trong thời gian vừa qua, vì những khiếm khuyết của thân thể, vì những thiếu thốn của cuộc sống, vì những thấp kém của đời sống xã hội, mà nhiều lúc anh em trách móc Chúa, anh em than thở với Chúa, anh em bỏ đi suy nhóm lại, anh em không hết lòng yêu mến Ngài, anh em chỉ đặt hy vọng của anh em trên đất mà không đặt hy vọng anh em trên trời, nơi Chúa Giêsu của chúng ta. Bây giờ anh em được lời Chúa kêu gọi, an ủi, khích lệ, anh em quyết định ăn năn với Ngài, quyết định từ nay là công dân trên trời. Anh em chỉ có một hy vọng, hy vọng nơi Chúa Giêsu sẽ trở lại để biến hóa thân thể anh em, để anh em đồng trị với Ngài. Anh em quyết tâm sống như vậy thì chị anh em đó bước lên, rồi chúng ta cùng cầu nguyện với nhau. Tôi kêu gọi lần thứ hai, và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện với nhau. Anh em nào chưa nhận biết mình là công dân trên trời, bây giờ nhận biết rồi. Anh em nào chưa có niềm hy vọng duy nhất nơi Chúa Giêsu, Ngài sẽ trở lại đem chúng ta về trời với Ngài, chưa biết chắc chắn là Ngài sẽ biến hóa thân thể chúng ta, vẫn buồn bã vì sự khiếm khuyết của thân thể chúng ta, anh em ơi, anh em đến với Chúa ngay bây giờ, hứa nguyện với Chúa, từ nay con trung tín theo Ngài, dù thế nào con cũng theo Chúa cho đến chết. Ai được sự cảm động của Chúa, quyết tâm như vậy thì chỉ người đó bước lên mà thôi. Còn ai chưa quyết tâm thì xin cứ đứng ở tại chỗ của mình. Chưa dấu của con cùng với cả dân sự của Chúa đang đứng trước mặt Ngài. Và chúng con thưa với Chúa rằng, trước đây chúng con yếu đuối, vì chưa biết địa vị cao trọng của mình là công dân trên trời. Chúng con không có niềm hy vọng trên trời, cho nên chúng con chỉ nhìn xuống đất và thấy đất bụi, không thấy sự vinh quang của Ngài. Chúng con nhìn thân thể khiếm khuyết của mình, thấp hèn của mình, địa vị hết sức là bình thường của mình. Chúng con tự ti mặc cảm khi bước đi với Ngài. Tại sao người không tin Chúa giàu có mà chúng con lại nghèo nàn thế này? Chúng con thấy bị khó khăn, chúng con mong ước mình có quyền cai trị, nhưng mà không, Chúa ơi, không có quyền nào vững chắc cả, chỉ có nơi Chúa Giêsu của con là đấng sẽ tể trị muôn vật và chúng con đồng trị với Ngài. Cho nên con và chính con biết điều đó, tin như vậy, bước theo Ngài trọn lành và để Ngài ban tất cả điều đó cho chúng con bởi ơn thương xót của Ngài. Hỡi Cha, xin đầy ơn của Ngài trên tất cả đầy tớ dân sự của Chúa đang đứng trước mặt Ngài. Hỡi Cha, xin đầy năng quyền trên mỗi đầy tớ con dân của Ngài đang đứng trước mặt Ngài, để họ có năng quyền của Chúa, họ sống trung tín với Ngài cho đến gặp Chúa thiên đàng. Chúng con cảm ơn Ngài. Hỡi Cha, ở cùng anh chị em con theo lòng nhân từ rất lớn của Chúa, và đại dụng họ trong công việc nhà của Ngài cho đến khi chúng con được cất lên với Ngài, rồi cũng sẽ cùng với Ngài đạp chân lên núi Olive để giải cứu dân sự của Ngài. Và lúc đó chúng con được đồng trị với Chúa. Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều. Cảm ơn Ngài vì lời của Ngài chúng con chiều hôm nay. Và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.